thợ may á, ta may quần áo, ta muốn kiếm nhiều dễ cũng được hết á. Nó ta cắt xén tới chút chút, thay vì nó may bộ đồ 5 thước thì ta nói 6 thước, rồi ta đi mua tới, ta ăn giờ đựng thuốc. Ta lúc nào ta cũng có lợi, tiền làm vốn mà, tiền làm ra mà có lợi, tiền có lời nữa mày thấy. Mày không có làm hết, mày thì ăn không ngồi rồi mà. Cái ông má, cái ông, cái thằng rể nhỏ nó chứ, thôi được, ta muốn con làm thì con đi làm. Nhưng mà con sẽ đi sắm một cái dao phay á, bén nha, đó là một cái búa bén. Hỏi mày làm gì? Bây giờ con vô nhà con ăn cúp. Con ăn cúp, ăn trộm á, ăn cúp á, ăn trộm á, cho người ta thấy ta lẻ á, à không nói tới thì con trộm, người ta bắt được á thì con kém ta, con cúp. Ông nói trời, như vậy thì mày đã thành mày cấp củi giết người chứ mày đâu có làm nghề gì đâu. Nói dạ con cũng làm nghề thầy, à, với ba. Chứ bà nói cái anh thợ bạc á, cái anh hai anh làm thợ bạc, anh không ăn xén của người ta té ra bằng cha ăn trộm. Còn cái anh mà làm thợ may á, bà nói anh khen anh làm té ra giải nữa. Anh cũng ăn xén của người ta, anh là ông chú của anh trộm. Anh thà con ăn trộm thẳng luôn. Cái ông kìa, ông bố vợ ông nói mày thiệt là tính gọn à. Thế là đời làm gì cũng ăn trộm. Nếu mình làm lương thiện thì không sao, phải không? À, nếu mình làm á, mà không ấy mình ăn trộm à. Làm không có lương thiện là ăn trộm hết. Mấy người mà học tao hiểu rộng đó, tao ăn trộm một kiểu khoa học như vậy. Tao phải ăn trộm như mình đâu. Tao giết người cũng giết hay lắm à. Tao giết bằng là trí óc phải không? Tao xúi mình đi xúi bên kia cho người mượn tay người khác giết. Còn mình đây á, mình là người á, mình là lỡ mình chữ ai là mình chữ tới trước mặt luôn. Khỏi không có mượn tay ai. Vậy mình ít tội hơn. Phải không? Hả? Còn tao ăn trộm á, mình ăn trộm á, mình ở đây mình người làm á, mình ít học, mình ăn trộm á, mình lén lén mình lấy mình chạy hết được vài củ khoai thôi cũng sao. Còn mấy cái thằng mà làm lớn mà có học thức ăn trộm á, trời ăn trộm cứ khoa học nhỉ, đó là ở nhà băng nhà rộm mà, thấy không, nó ký giấy nó cầm tới nó cầm lui nó trừ qua trừ lại nó lấy bạc tỷ của người ta, mấy đó nó còn dữ hơn. Gặp nào có bây giờ mình học cái chuyện đó rồi, bây giờ cái chuyện đó thì rút kinh nghiệm sao? Cái là cái thân này nè, thấy không, là mình là giống như mình một người mắc nợ rồi đó. Thì đó mình phải làm để mình sống, mà muốn nghỉ không được, rồi mình muốn nhà mình phải lo nhà cửa xe cộ để mình vật chất của mình mà nó sống được, muốn nghỉ không được, mình muốn đừng có nhà được không, cũng phải có nhà thôi, phải không? Đó. Rồi ở đời á, mình sống á, giờ mình cũng phải tiếp xúc với người này người kia, cũng phải có cái dinh dưỡng chút, tảng ráng trả cái đầu cho được coi một chút, bạn áo cho được coi một chút, chứ không phải cái đầu bù xù. Cho nên cũng phải đủ thứ tiền hết, rồi cái danh dự của mình, phải không? Rồi ăn nữa, ăn á thì cũng phải ngày tối ăn, nấu ăn. Có nhiều bà vợ đó thầy biết không? Con khổ nhất có làm biết nấu gì, chứ không phải là con không biết nấu gì. Tảng ráng mà ai sắp xếp cho con bữa nay nấu gì đi là con nấu, cậu này cũng nấu, con không biết nấu gì khổ nhất đó, chứ không phải là nấu khổ, con tính nấu gì con mới khổ, có phải không cái gì? Ôi sao kỳ, nấu là gì ăn nó nấu chứ có gì? Vậy hả? Nhưng mà không biết nấu gì phải không? Thì kho xào nấu canh vậy đó, ăn riết ăn nổi phải không? Không có gì hết á, cái gì cái mũi chán về rồi đó. Mua rau sống về cuốn chấm ăn. Cô đây nói thiệt với gì á, cô ăn một ngày có một lần, có một chén cơm thôi à. Chiều là ăn bánh tráng cuốn, hoặc là sáng ăn cái gì đó, mì xào thôi, bánh mì. Không có ăn ba lần cơm hay là hai lần cơm một ngày đâu quý vị. Ăn một ngày một chén cơm đâu quý vị, không bao giờ mà tiểu đường. Tại người Việt Nam mình cái gì cũng cơm, sáng cơm, trưa cơm, chiều cơm. Không có cơm mà chịu nổi. Giống như cơm mà là bà con dòng họ của mình từ nhiều rồi, những cái không bỏ được sao, có gì không? Sáng ăn miếng mì, trưa cơm, mà nếu là chiều cơm thì trưa không có được cơm, một lần cơm thôi, không bao giờ là bị tiểu đường hết á.
Thèm của cô
thèm ăn, bởi vì thèm mới đem cái đường vô. Đừng ăn nữa, đừng ăn cơm, ăn một lần thôi.
Hả?
Vậy đó hả? Ờ, chán đi. Một lần cơm đâu là không bị bệnh đâu quý vị. Tại cơm nó là đường dữ lắm á. Bữa nay mà ăn xôi hết, bữa ăn sáng cái gì ăn xôi. Thì trưa không cơm, chiều không cơm, xôi cũng là cơm. Một lần thôi. Cái gì ăn thử coi, ăn nhiều thứ khác vô. À, mì xào nè, rồi bún nè, hủ tiếu đó, bánh mì, bánh tráng cuốn rồi mấy gì ăn vô. Tại quý vị cứ tập cái thói, cái tánh mà, cái thói quen mà, cái loại cơm nó ngon lắm. Dù khát khô rồi nó bỏ đi, ăn cái khác. Đó, ăn cái khác. Thì cái cô này, cô ăn lâu lắm rồi, không ăn cơm một lần nè. Quý vị thấy cô cũng khỏe rồi, cô đâu có bị bệnh, không mỡ, không đường, không dầu, bụng ngọt gì hết. Nên mình cũng không có gì hết. Ăn vậy á, trái cây thì ăn nhiều, trái cây nhiều đó. Cái gì tập á, tại vì bệnh tùng khẩu nhập nè, quả tùng khẩu xuất. Bệnh là do cái mình ăn vô đó quý vị, mình ăn đồ ăn vô là nó bệnh đó. Cho nên bây giờ mình phải tính làm sao mình ăn vô, mình đừng có để cho bệnh. Chứ người Việt Nam á, đa số bệnh tiểu đường là tại vì á, cơm không à. Mấy cô ở đây cũng ăn cơm, bữa giờ cũng cấm cơm. Cho ăn mấy cơm không chịu. Không chịu á, thì đi cho cá ở. Ở đây cô không muốn nuôi bệnh tiểu đường. Từ riết mới rồi nè. Ăn luôn. Ăn giúp thầy luôn. Bà thấy thầy sao khỏe hơn mình á. Thấy thầy sao cái da đẹp hơn cô. Rồi thầy không thấy gì bệnh nữa nè. Tưởng tới đây thấy sống thầy 70 tuổi còn cạo gió ở đây, ai về thầy cũng tạo hết. Suốt đời cũng tạo hết à. Không có uống thuốc bệnh như vậy. Tập cái dục nè, sáng tập cái dục nè, ăn đeo tiểu, ăn gì đó, ăn cơm một lần thôi. Một chén thôi, chứ không phải hai chén đâu nha, một chén à. Giờ mình học tới cái chuyện số 52 nữa vậy. À, cái chuyện số 52 là thanh sắc như quyển ha. Thanh sắc như quyển, khi mình học một chuyện mình rút cái kinh nghiệm để mình biết ai nó xử sự mình nè, ai nó làm cho mình đau khổ nè. Có phải là đi làm để mà lo cuộc sống khổ phải không? Cho mình chi tiêu ít lại chút, rồi vật chất mình sắm trong nhà mình xài xe cộ này nọ mình hạn chế lại chút. Mình hạn chế lại thì mình khỏi đi làm, phải không? Đó. Rồi danh dự rồi thì mình vừa đủ thôi, không cần sang trọng quá cho người ta khen đâu. Ta khen mà mình khổ mình ngu gì, phải không? Ta khen câu mà mình phải khổ mình không ngu gì. Không cần. Mình sống vậy đó. À, kêu là tiểu dục tiêu túc. Rồi ăn uống thì đơn giản không có bệnh. Ăn uống đơn giản thì không có bệnh. Ngủ nghỉ cũng vậy, sắm cái giường bằng vàng cũng nằm ngủ à. Chứ đâu phải nằm làm gì đâu, ngủ cũng ngủ thôi, phải không? Phải nằm lên đó mà nó té ra tiền thì mình cũng sống. Cái giường té nè, nó là nằm nó chẳng té ra gì mà nó tốn tiền. Cho nên nó ở trong chùa thấy không, nằm nó bề ngang cái bảy tấc thôi, kêu là cái đơn á của một người thôi, bề dài tấc tám nè, đơn giản lắm. Tức Phật biểu mình ngủ sao mà mình thấy mình nằm mà nó không yên á, mình mới ngủ. Để làm gì? Nửa đêm mình ngủ không yên mình dậy mình niệm Phật. Còn mình êm quá mình ngủ tới sát luôn. Nửa tầng bao. Cho nên đừng cho nó êm quá. Mày á, tao cho mày êm quá, tao cho mày ăn nhiều quá ha, tao cho mày đeo đủ thứ vô, ít bữa mày cũng già chết rồi cũng chung đất à. Tao bây giờ tao không cho mày ăn nhiều, thấy không? Tao cũng cho mày êm quá nữa. Tao cho mày vừa vừa thôi. Để mày chết đỡ tốn tiền. Vậy đó mình nghĩ, nói vậy. Để dần nằm tới chuyện số 52 là thanh sắc như quyển. Giờ có đọc cho quý vị nha. Ngày xưa có một cái chàng ca sĩ rất là nổi tiếng. Rồi anh ta đi hát khắp nơi đều đông người đến xem, hâm mộ ghê, hát hay lắm. Mỗi lần anh ta hát nhạc trữ tình thì cái giọng hát rất là truyền cảm. Lúc trầm này, lúc bỗng du dương, làm cho người nghe cảm xúc dạt dào, vừa buồn vừa khóc nữa. Đó. được ca sĩ này muốn cho người ta khóc á thì ông hát cái kiểu rớt và trầm cho người ta khóc liền à. Rồi ông muốn cho người ta vui thì ông hát cái những cái điệu nhạc vui, thế là người ta cười luôn. Rồi ông muốn cho sao xíu băng băng thì nó đờn, nó hát lên, người ta muốn đứng dậy không, muốn ngồi cũng được. Nói vậy đó, cho nên á ai cũng hâm mộ nó đó. Rồi á, một hôm á nhà vua nó cho cái thằng ca sĩ này nó làm vậy á, nó làm cho người ta sao xíu đâu có yên đâu, phải không? Mấy bà già mà gặp người ta già mà nó hát cái nhạc kích động, không lẽ mấy bà già cái nó bả đứt con máu chết luôn. Không thấy tôi còn nguy hiểm, cái thằng nguy hiểm lắm á. Cho nên ông vua cũng biểu cho triều đình ca sĩ vô được cung đình hát cho ông nghe đó. Cái ông đại thần ổng đi tìm cái ông này nè, rồi cái ổng mới nói với ông đại thần này nè, cái ông mà ca sĩ này nè, anh có vào cung hát cho hoàng thượng nghe được không? Nếu mà anh vô anh hát cho hoàng thượng nghe là anh được thưởng nhiều lắm á. Hoàng thượng không phải ở đây mà anh lấy 100-200 đồng lượng người đâu, vô chẳng màu à, mà vua mà thưởng là thưởng vàng cây không à, vàng khối không à. Vua này ông thưởng nhiều từ á. Thì khi mà ông này ông theo cái ông đó vô thì ông vua ông kêu ông này tới ông hỏi sao anh hát hay lắm, anh là cái người ca sĩ nổi tiếng không? Cái ông này ông nói thưa hoàng thượng à, thảo dân làm nghề này chỉ vì cuộc sống thôi, chỉ vì muốn kiếm sống thôi, danh vọng thì không có thật, mà người ta ta khen ngợi hạ thần thì cũng là những cái lời rỗng tuếch à, đó. Rồi nó chỉ đem lại được cơm ăn áo mặc cho thảo dân thôi, chứ không có cần danh vọng hay là lời khen đâu. Ông nói vậy, với ông ca sĩ này ông nói vậy. Thì ông vô nói đúng lắm, đúng lắm. Cái ông con ông vào thành á, ông đứng gần bên ông nghe, ông mới kêu cái ông này, ông nói anh nói vậy đúng đó, mà bữa sau mà anh vô anh hát mà hoàng thượng khen anh cũng nói chi vậy đó, cho hoàng thượng nghe nha, hoàng thượng sẽ thưởng đó. Thì á ca sĩ này mới vô ở trong đồn vua á, thì ở trước đồn vua á thì ông ta bắt đầu hát. Ông hát á thì cái giọng hát của anh thật là truyền cảm như mây bay vậy đó, như mây bay, như ráng mây chiều, vừa đẹp mà vừa rực rỡ nữa. Ông hát đó thì giống như là tiên nữ đang ca múa nè, quả thật làm cho lòng người say mê đắm chìm ở trong tiếng hát của anh ta. Thì ông vua ông nói đúng rồi, người ta khen đâu phải là sai đâu, đúng vậy. Rồi ông vua ông gì ông nói không có biết anh ca sĩ này đã làm say mê hết bao nhiêu người dân của ta, nhưng ta phải cho anh ta một bài học. Ông vua nói vậy. Thì ông ca sĩ này vừa hát xong á, nhà vua bảo ông đại thần mang lại ra 1.000 lượng vàng đặt trên một cái mâm á, đặt trên một cái mâm trước mặt cái anh ca sĩ á, ý như là để sẵn sàng anh hát xong là ban cho anh 1.000 lượng vàng này. Thì á ông mặc dù ca sĩ này hát rất là hay nhưng tiếng hát chợt mất liền, để lại cho cảnh một nỗi mừng hùng. Ông nói vậy, ông nghĩ vậy. Thì ông mới nói với anh hát á thì hay lắm, anh hát rồi rất là hay, anh hát trong khi anh hát á là anh cuốn hết người ta vô, nhưng mà anh vừa chấm dứt cái tiếng hát á thì cái giọng tá của anh trôi có tiêu, không còn ở đây đó. Để lại trong lòng người ta một nỗi mừng hụt, đâu phải còn nguyên hoài đâu, nó mất liền tức khắc à. Cũng như á ông nói á, ca sĩ nó mới thưa tâu bệ hạ, tiếng hát cái vốn là vừa hát lên á thì bay theo gió thoảng rồi, nhưng nó làm cho ngài vui tai mà. Ông nói vậy á, thấy không? Ông nói vậy thì cái nhà vua cũng nói vậy, cũng như á trẫm để trước mặt ngươi 1.000 lượng vàng nè, nó làm cho ngươi vui mắt, như thế chẳng ai lấy được của ai. Hồi nãy ngươi hát cho ta nghe phải không, thì hát xong rồi ta nó bay mất tiêu rồi, ta chỉ được vui tai thôi. Thì bây giờ ta để 1.000 lượng vàng ở trước mặt ngươi này, rồi ngươi thấy là ngươi vui mắt thôi, phải không? Cũng còn nguyên, nó không còn, thấy vui mắt rồi thôi, nhưng mà ngươi không giữ được lượng vàng này. Cũng như ta nghe cái lời hát của ngươi rồi liền nó cũng bay đi mất, rồi ta cũng giữ lại được cái tiếng hát của ngươi. Cho nên cái lượng vàng này, 10 lượng vàng này kể như là quề đem cắp cho lại. Không cho con ta Cái ông này ông trời ông tức, ông tức quá trời mà không biết làm sao. Tại vì á, ông vua này ông muốn dạy cho ông này phải học. Và cái âm thanh sắc tướng này á, là nó không có bền chắc, mà nó làm, nó đi sâu vào lòng con người, nó làm cho con người phải phải sao xuyến say mê theo. Ca ông ca sĩ này ông rất là tức mình nhưng đành im lặng. Nếu nói tiếp theo thì chọc giận ông vua thì bay đầu như chơi rồi. Vì thế là anh ca sĩ lặng lẽ ra về, không có động lòng hết. Đức Phật nói vậy
nghe có.
Đức Phật vậy chứ Đức Phật có nói gì? Ai biết không? Đó, Đức Phật nói vậy. Bây giờ ha, bây giờ mình coi Đức Phật có nói gì, vì vậy mình cái gì? Nó hay lắm cái chuyện là nó khi mà không có ai giảng cái chuyện là độc lâm biết hết. Bởi vì cái kinh Tác Dụ này rất là khó, nó rất là dễ nhưng mà nó rất là khó vậy. Cô ráng nhiều lắm, cô mới giảng tới được năm mấy rồi, chưa có ai giảng gì, giảng rất là khó cho nên cô giảng. Mà cũng vui ghê, giảng này cô thấy rất là hay. Thì Đức Phật muốn nói cái bài này, đại ý bài này nó là âm thanh sắc tướng tuy là giả hộp nhưng mà nó rất ảnh hưởng sâu đậm đến cái tâm hồn con người. Cũng như những cái lời ai chửi mình, ai mắng mình hay là những cái lời ngon ngọt của ai nói bên tay mình hồi xưa, bây giờ nó đã đi, nó đã giống mấy chục năm nhưng mà bây giờ mình nhớ lại mình nghe không? Cái gì có nghe những cái lời ai khen mình, những cái lời ngon tiếng ngọt mình nghe lại được không? Mình vẫn thấy được, cảm lại được, phải không? Cho nên á, khó quên lắm đó. Bởi vì á, cái âm nhạc là niềm cái vui, niềm vui để giải trí thôi, nhưng mà nó là tạm bợ, tuy là nó tạm bợ nhưng mà nó tác động rất là mãnh liệt, khiến cái tâm hồn của người rất vui buồn xao xuyến băng quăng do cái tiếng nhạc đó. Có phải không quý vị? Bây giờ mình dở cái bản là học nha.
Rồi.
Bây giờ quý vị nhìn bản đi. Câu chuyện số 52 là thanh sắc như quyển. Thanh sắc ở đây chỉ về âm nhạc và sắc tướng, thấy không? Những cái lời, những cái lời nói á và những cái hình dáng á của ca sĩ á, nó đi qua rồi nhưng mà nó ảnh hưởng sâu đậm lắm. Cái là âm nhạc là niềm vui giải trí tạm bợ thôi, nhưng mà tuy là giả hộp nhưng mà nó tác động rất là mãnh liệt vào tâm hồn con người. Sau khi nó đi qua rồi mình không còn nghe nữa, nhưng mà nó lưu lại trong lòng mình, nó lưu lại đó, cho nên nó đi giết chết nhiều người lắm. Anh nhạc Đức Phật muốn dạy cái gì qua cái câu chuyện này? Đức Phật nói á, là âm thanh sắc tướng tuy là giả tạm, tạm có thôi, nó thoáng qua thôi, nhưng mà nó ảnh hưởng rất là sâu đậm, khiến cho tâm hồn xao xuyến băng khoăn, vui buồn khó tự chủ. Bởi vì những cái nhạc kích động đó, nó khi mà nó đờn lên được, tôi thấy cả một cái đường người nó nhảy múa, phải không? Ngồi yên giống như con khỉ vậy đó, đâu ngồi yên, bà này lắc rồi bà kia lắc, ông nọ lắc, đứng đâu có được, lắc hết trơn. Không biết mấy ở trong cái đám có mấy bà già có lắc không, cô không thấy được. Mà ngồi yên phải không? Có luôn. Cái âm nhạc này hay lắm. Cái Phật nói vậy, cái Phật nói á, cái tiếng nói giọng cười âm nhạc tuy nó thoáng qua nhưng nó ghi khắc rất là sâu đậm trong cái lòng của người. Nó thoáng qua nhưng mà nó ghi khắc, mà đang nghe nó thì kích động lắm, mình không có tự chủ được đâu. Nghe bản nhạc buồn coi, rồi cái gì buồn luôn, buồn theo. Bởi mấy người á, bị chuyện buồn rồi về á, không có chịu nghe giảng đâu. Thầy ơi con nghe không vô đâu thầy, tại cái chuyện cái đám mảnh con quá nghe không vô đó. Vậy mà mở nhạc buồn lên nghe nhạc buồn thiếu gì, phải không? Rồi á, Đức Phật nói người mê theo thanh sắc á, thường thấy có, thường thấy cái chuyện là cái âm thanh nó cò hoài, nó là kỷ niệm của tôi nè, nó là cái những cái lời ngọt ngào ai nói với tôi mình thấy có, nên bám theo và bị nó tác động liền. Đức Phật nói vậy. Cái người tỉnh giác á, thì xem thường, biết là giả quyển nên tránh khỏi sự mê hoặc của nó liền. Mình biết là cái âm thanh này nó tuy là nó đánh mạnh vô cái lòng mình nhưng mà nó đã giả, nó đã đi qua rồi, nó là thuộc về quá khứ rồi, bỏ nó đi thì mới được, còn không cũng được. Bởi vì Đức Phật nói cái người tu hành này nè, nên xa lánh những cái âm nhạc đi. Người tu hành nên xa lánh những cái âm nhạc tình cảm, những âm nhạc kích động và luôn quán chiếu về sự giả tạm của âm thanh đi, thì tránh được nó liền. Còn không nó sẽ bị, nó sẽ ám ảnh mình lớn lắm.
Đức Phật nó dạy cái này nữa nè. Đức Phật nó nói gì đây?
Đức Phật nói đó, con người nè, thấy người ta không? Thường thường từ sáng đến chiều mình chỉ có tay mắt xài nhiều nhất, phải không? Mình tay mắt xài nhiều nhất là mắt thấy, tay nghe. Từ sáng đến chiều mình xài 24 nè, tay mắt nè. Mắt đó thì thấy sắc tướng, thấy nhà, thấy cửa, thấy xe, thấy cổ, thấy người đẹp, thấy người xấu, không? Thấy hết tất cả thấy. Nhưng mà mình thấy cái tướng sắc tướng này, tất cả những xe cộ, nhà cửa, đồ đạc mà mình thấy á, là bông qua rồi thì nó tạm có thôi. Nó tạm có rồi nó sẽ hoại đi, không? Nó tạm có tất nhiên là cái phần đó là nó giả, nó đâu còn hoài đâu, nó giả có. Rồi cái tay nghe này, tay nghe cái âm thanh khen lợi hay là du dương trầm bổng là âm nhạc rồi đó, thì nó cũng tạm có, nó thoáng qua mà, thì nó cũng là giả âm thanh, nó đâu thiệt. Nó thiệt là nó không có thay đổi, nó còn hoài. Cái này nó sẽ thoáng qua cho nên nó giả thôi. Nhưng mà cái ký ức lâu dài lắm. Đức Phật nói những cái món này nó ký ức lâu dài đó. Mình gặp một người nào hoặc mình gặp cái gì đó mà mình mất mát đi, mình sẽ nhớ hoài. Nhưng mà nó ký ức trong lòng mình, nó thành ra cái bóng dáng. Cái bóng dáng gọi là bóng dáng pháp trần đó. Kêu là cái bóng dáng pháp trần đó, cái là pháp trần phiền não á. Cái pháp trần này nó phiền não là sao? Tại vì nó đã qua rồi, nhưng mà phải mình nhớ tới nó thì nó hiện ra cái ảnh đó liền. Thì nó nằm ở trong đâu? Nó nằm trong cái biển lòng của mình, nó nằm trong cái cõi lòng của mình, phải không? Cái cõi lòng của mình nó giữ rất là nhiều cái hình bóng. Mà phải mình nhớ là 20-30 năm trước đây mình gặp cái hình bóng nào đó, bây giờ mình nhớ lại là nó rõ ràng liền, không có mất nét nào chứ, hay gì đó. Cho nên là mình đau khổ. Nó ký ức lâu dài lắm, cho nên nó hại chết nhiều cái anh hùng hào kiệt lắm. Những cái đàn ca kỹ, những cái đàn mà người mà đờn ca xứ hát rồi đó, nó mê hoặc. Nhưng những người anh hùng như chết á là cũng do những cái người đẹp, thì những cái tiếng hát giọng cười được không, kiều á, phải không đó. Kiều rồi đó, Từ Hải rồi, ở trong chuyện Kiều Từ Hải chết cũng tại vì tiếng đàn của Kiều, rồi giọng nói tiếng cười. Những cái anh hùng hào kiệt trên thế giới này á, không ai giết họ chết lên, chỉ có cái âm thanh sắc tướng này giết họ chết thôi. Họ khó chết lắm, họ mê hoặc là họ chết. Tại họ có tài, họ rất là hùng mạnh, nhưng mà họ lị vì cái tiếng lời ca, tiếng nhạc hay sắc đẹp là họ chết. Cho nên rất là hại chết rất là nhiều người. Cái Phật nói vậy, cái hại của nó. Vậy cái Phật nói ký ức này là gì? Cái ký ức lâu dài là vậy là